bây giờ chúng ta nói vào bạn về cái hô. Hô thì cái lĩnh vực để cho thân và thân nó xuất hiện được gọi là hô, khi nó xuất hiện ở thân và ngữ. Gọi là tế khi nào nó không xuất hiện ở thân ngữ mà nó là ở trong gì không tí à, trong ý. Tức là vẫn còn giận nhưng mà không biểu lộ ra, để còn tham nhưng mà nó không biểu lộ ra thân, nó thuộc về thực tế. Thì vậy thánh dự lưu còn cả hai phần hô lẫn tế, hai giây này nè. Nhưng mà vậy thánh nhất lai thì diệt đúng không, bậc nhị nhị đạo ấy, tức là nhị nhất lai đúng không? Rồi sáng rồi. Cho nên vậy đó, mặc dù vẫn còn tham dục và sân thuộc phi tế, tức là có tâm còn, nhưng mà ngoài thân không bao giờ, ngoài người nói không vậy, không giờ hả? Thí dụ giống như cái nàng Sumana, nàng Sumana đây là con gái Úc của ông Cấp Cô Lộc. Ông Cấp Cô Lộc có tất cả là mấy người con, đừng nói gì nữa, để đi con đi phỏng vấn ổng nha. Ông Cấp Cô Lộc có tất cả mấy người con, mấy mấy rửa đi đầu đà, ta hỏi vậy rồi nhé.
Về coi lại,
để vậy lần từ điển coi lại. Ông Cấp Cô Độc có tất cả là 4 người con, 2 cô con gái xem như đầu lòng. Cô con gái thứ nhất gọi là Maha Tata, con gái thứ hai gọi là Chulata, Chulata. Cái con này nè, ngày xưa mới sinh ra đấy, này gọi là Đại Hiền, dịch là Đại Hiền. Đại Hiền chứ không phải Dự Hiền nha, nó phải Dự Hiền ở Dự Quen nữa. Còn con này là Tiểu Hiền, khi lúc mà mới sanh ra đó. Cái con này được rồi, gọi giống kiểu mà bạn bè chung với nhau á, lúc mà tà dư tủ hậu rồi đó. Để ông ca Cấp Lộc ấy, anh mà sanh ra con trai mà tôi sanh ra con gái đó, mình làm sư gia nha. Còn bất ngờ sinh ra được con này con gái. Còn ông bạn trưởng giả kia sinh ra đứa con trai. Mà đến khi biết đạo rồi đó, mà thấy gia đình kia là ngoại đạo, bắt đầu không muốn gả. Rồi bên kia mới đi tới, mới cầu hôn, mới nhắc lại là hứa, giờ biết sao rồi. Mà mình hứa rồi, người lớn rồi đã hứa rồi, phải làm thôi. Nhưng mà giờ không muốn, tại vì con gái mình là con gái mà đệ tử Tam Bảo mà, đệ tử Đức Phật mà, bậc Dự Lưu mà. Nhớ hết rồi. Giờ hỏi Đức Phật, Đức Phật quán xét xong rồi gả đi. Không sao đâu, gả đem xuôi về, cho con này về đó. Cũng tự tự giống như bà Bí Sô Kha vậy, gặp bên nhà chồng mà Tà Ký. Mà kêu ra đảnh lễ mấy cái ngoại đạo sư, con đệ tử Đức Phật, cứ tôn con đảnh lễ bất kỳ thánh, bất thánh gì đó. Không đảnh lễ tầm bậy bà. Mày biết mình là ai mà, biết mình là ai nha, mày biết người kia là ai nha. Mày trong môn Gautama là thầy người như thế nào? Thầy của con hả, cái gì cũng biết đó, có năng lực vô song, số 1 trên thế gian này. Có thể không? Thế để ngày mai nghe là cha mẹ muốn thỉnh thầy con với năm trăm vị thánh đi tới đây, mà từ thành Sở Bệ tới đó xa lắm. Nó ở thủ phủ Sakita, trong pháp cứu để Sakita, còn ở bản sẽ giải khác thì ở một cái thủ phủ nó rất xa hơn. Nói dạ con thỉnh được không? Thằng nó thầy con thần thông quảng đại cái gì cũng biết lắm mà. Dạ được. Cái con này mới lên cái lầu bảy á, con hứa về Đức Thế Tôn, bà Đức Thế Tôn con xin thỉnh ngài và 500 vị thánh ngày mai tới đây cho tăng. Mấy lời của con ước nguyện cầm dùng qua thầy. Chữ thiên nghèo cũng quá, ở đây mới dùng qua đi đó. Má, cái dùng qua rớt cái chân của Phật à. Bởi vì Đức Phật này mình đã biết rồi. Thì lúc đó ông Cách Lộc vô thỉnh, thỉnh thỉnh Đức Phật cái cho tăng tới ngày mai tới nhà trai tăng. Rồi nó Như Lai nhận lời con gái ông rồi. Nên bạch ngài lại Chú Lá Phật là nó bạch ngài ở xa lắm. Tôi không có dạy câu kể cái người làm thiện dù ở xa những lộ lộ như là ngọn núi vậy đó. Câu chuyện ngon đó đó. À, trong pháp cố á, thì sáng hôm sau đó ngài sau khi thông báo cho tăng là chuẩn bị đi tới Sakita vừa lễ cho tăng, ngài vừa nói vậy xong xuôi á, vua Đại Đức nóng rang lên à, mới thấy rồi Đức Phật cần năm tâm diệt, mới sai thiên thần của Sút Cha Má hay của Sách Cha Má. Đây là dựng một cái một con lộ ở trên không ngang lên người chú ba, và có 500 chiếc kỵ về đấy, chú tăng và Đức Phật đi thành trên những cái chiếc kiệu vàng, cái con đường bằng thân không bằng kiệu vàng đi tới. Mình nhìn thấy cái khung cảnh đó là bao nhiêu tài kiến biến mất hết. Nó là pháp năng lực mà trong buổi lễ đó Đức Phật ngày thuyết pháp, gia đình bên chồng này chứng đắc đạo quả luôn à, cho nên Đức Phật ngày bảo gả đi không sao đâu, hay gả đi trợ duyên cho đạo quả sau này. Đó là người con gái thứ hai. Những người thứ ba là con trai, hôm nay con là ai cũng dễ nhớ đó, gọi là Cao Lã nè. Sở dĩ cái tên Ca Lá gì là ông ở cách cái độc á, thấy cái tài sản mình nhiều quá mà giờ chỉ có hai đứa gái à, mà không có ai con trai để nói giỏi, mong mọi đứa con trai sanh ra nó đặt Ca Lá đúng thời. Đúng thời thì Ca Lá nghe là đúng thời thời điểm đó. Cái này đâu có tin Phật giáo đâu mà lại tiết tiền nữa nè. Thấy mà các cô độc cúng dường nhiều quá thích tiền, rồi cuối cùng thì chứng mắt ta hòa đạo quả dự lưu. Cái người gái thứ tư hàng này coi là Xuất Ma Na, là dự ý Xuất Ma Na dự ý, hay là cũng là dự ý con gái thì dịu trai là thiện. Mà nào này á im im không nói vậy đó, im im không nói, hiền lắm. Nhưng mà ông cấp cô độc á mới dự lưu à, mấy người này cũng mới dự lưu thôi. Ông này đó nhất là im không nói hả, mà giọt rồi đó. Và cho nên tham dục bà sân á nó vẫn còn, mà còn trong ý đó là một cái cô gái cũng muốn có chồng lắm, nhưng mà lại là chỉ ở trong tâm mà thôi, thân không muốn, thân muốn chỉ ở trong tâm mà thôi. Sân có đôi khi cũng giận lên nhưng mà cũng không có biểu lộ ra cái thân là đánh đập người khác hoặc là chửi mắng người khác, không bao giờ. Bậc dữ còn có thể mắng người khác, nếu mà bậc chất lai không mắng nhau, giận có giận, nó là phần tế mà ở trong tâm vẫn có thể giận, nhưng mà không bao giờ mắng. Cho nên đôi khi cũng có ái luyến sanh khởi lên, nhưng mà chỉ ở trong tâm thôi, thân không giận đó. Cuối cùng thì con này
chết trước hết.
Mà khi trước khi chết mới kêu ông cấp cô độc bằng em. Ông nó buồn quá, nói trời ơi mấy người chúng sanh sao đi chết, là trong lúc đưa cái gì chết ai cũng sợ hãi. Con mình mới kêu mình bằng em nè trời. Nè, ở Đức Phật, Đức Phật ơi, không phải thì con gái ông lúc đó đó, rồi quán xét coi mình là ai. Lúc mà sắp sửa chết đó, xem xét lại coi mình là ai và cấp tục lúc đó là ai. Thì thấy là bà đang ở vị trí là nhất những lai, còn cấp độc ở vị trí là dữ. Thì lô mới kêu hả, chị không có mê, không mê đâu em đó, vậy đó.
Đó muốn nói vậy phần thô và tế, nhưng mà đây muốn nói về cái sử, muốn nói về mười phiền não diễn từ mười phần não.
Chúng ta mỗi chúng sanh đều có mười phiền não.
Mười phiền não đó là gì? Mười phiền não trước tiên chúng ta có là tham sân si, đúng không?
Nó liệt kê ba chủ sói này trước đi. Dễ nhớ đó. Tham sân si, kiến mạng nghi. Rồi bây giờ tháo thành
kiến mạng nghi.
Để mình lập cách học cho dễ nhớ. Này, đúng chưa? Phóng vật có phải là phiền não không? Không cầm phải phiền não không? Dạ, không cầm phóng vật.
Không cầm hiểu lại đi đâu với phiền miên đúng không? Rồi,
mày còn hai nữa vậy? Còn hai anh nữa vậy? Đúng không? Vậy vô tàm vô quý nữa thì sao? Tham sân si kiến mạng nghi, hôn trầm phóng vật, vô tàm vô quý. Thế là sao? Nhớ luôn mười phiền não. Phải lập biểu đồ đi nhớ, thôi sức nào không thuộc cho nhanh mà. Tham sân si kiến mạng nghi, hôn trầm phóng vật, vô tàm vô quý.
Thì khi đó mới xem xét lại cái nào chị kỳ diệt trừ, cái nào chưa diệt trừ. Ví dụ như nè, kiến nè, nghi nè,
dự lô sát trừ, đúng không? Bà kiến với bà nghi dự lô sát trừ rồi.
Giờ tham sân này thì ai sát trừ?
Bất lai sát trừ.
Ở sân chứ, sân thôi. Còn tất cả những phần còn lại này thì là
a la hán sát trừ. A la hán còn quên bất lai còn bị hôn trầm không? Còn không? Tại sao còn? Ngài còn ngủ gục không? Còn không?
Bất a la hán còn hôn trầm không? Còn không? Còn chỗ nào chứng minh chỗ nào chứ nó còn cái thế? Bất a la hán còn tham hữu trợ không? Tham đi tạo hữu trợ không? Còn không? Còn mà đã còn hữu trợ để còn vô còn phải còn hai này đúng không? Đã có hữu trợ để có hôn trầm thủy.
Trời ơi, bà tâm sâu hôn trầm đó, thấy nó biết cách nhiều chuyện chưa? Bài tâm và tâm sở họ một đồng đó.
Sư, vậy cái ý nghĩa viên mãn định của bậc tam quả thì mình
hiểu
như thế nào?
Cái gì đang viên mãn?
Viên mãn định học của bậc tam hàm là viên mãn định như thế nào? Thế thì hiểu như thế nào với cái
viên
này?
Viên mãn định có nghĩa là cái định của ngài được đầy đủ, nhưng mà định đầy đủ không có nghĩa là không còn không cầm. Cái lúc nào ngài định thì nó không cầm. với ngài không còn việc chứng tiếp để mức độ thiền định của ngài.
Ta ứng dụng cho hai dạng là tâm với
tuệ. Ừ, Đức Phật có ngủ không?
Không.
Đức Phật còn ngủ, ngài còn bị không cầm không?
Không.
Không nha. Không nha. Bởi vì bậc thánh A La Hán là diệt trừ hết thôn trầm thủy, thì nguyên cái ngủ của ngài, vị thánh A La Hán còn ngủ không? Cái ngủ của ngài chẳng qua là để cho sắc pháp nó cần nghỉ cho ngài đó, chứ thôi do tác động của hôn trầm thủy. Nguyên A La Hán còn hôn trầm thủy cũng có đôi lúc ngài bị nó tác động khiến ngài ngủ, chứ hay không?
Mà rõ ràng định còn đủ không có nghĩa là ngay không còn, mà rõ ràng bây giờ mình xét thấy cái dòng tâm của vị thánh A La Hán đúng không, những cái tâm mà những tâm bất thiện vị A La Hán còn, những vị A La Hán còn bốn tâm tham đi tà đúng chưa, đúng không, hai tâm tham đi tà tòa hỷ, hai tâm tham đi tà tòa xã đúng không, và tâm si hướng dẫn đúng chưa, đúng không, hai tâm tham đi tà thì một tâm tham hỗ trợ, một tâm tham vô trợ, một tâm tham hỗ trợ đúng không, mà đã có hỗ trợ thì phải có hôn trầm thủy. Amen.
Hả? Rồi
bây giờ chúng ta nói ra xem xét lại cái lộ tâm bằng cái ok. Ở đây thứ nhất, sao lộ đạo
là phải có lộ phản kháng, cũng như sao lộ đắc thiền phải có lộ phản kháng, thì sao lộ đắc đạo phải có cái lộ phản kháng. Mà cái điều này rất quan trọng
là ghi câu này vô, sao lộ đắc đạo phải có lộ phản kháng.
Nhưng mà cái lộ phản kháng này á, cái lộ phản kháng tiếp theo lộ đạo, lộ đạo đó thì bảy động lực,
bảy động lực phải là tâm nhục giới có trí, mới nhớ nữa.
Bắt buộc nha, thằng đấy là một cái quy luật. Nhưng mà về sau cái lộ phản kháng này mới sanh lên một lần, nó sanh lên hàng triệu triệu lần nữa đó, hàng triệu triệu. Về sau do thuần thục thì những lộ phản kháng sanh lên sau đó, nghe đi, về sau do thuần thục những lộ phản kháng sanh lên sau có thể có tâm thiện ly trí, hay là có thể có tâm giới lý trí. Đúng là tâm động lực giới lý trí, tâm động lực giới lý trí nó chuẩn ha.
Đó là bây giờ nè, thì chúng ta sẽ diễn tiến nè. Bây giờ lộ đạo đây, lộ đạo nè, tâm động lực dục giới ly trí
cũng không được nữa. Tâm động lực dục giới là tham sân si cũng ly trí vậy, phải có tâm thiện hoặc tâm duy tác có trí nó chuẩn ha. Tâm thiện hoặc tâm duy tác ly trí xuống.
Tức là bây giờ vậy, chúng ta quý vị diễn đạt làm sao để hiểu được cái ý nghĩa này nè, cái dùng từ sao cho nó tự mình tìm ra. Bây giờ từ đầu lộ đạo nha, sao lộ đạo tới đây lộ phản kháng thứ nhất đúng không, lộ phản kháng thứ nhất đúng không, một thì lỗ này bắt buộc phải là thiện nè, hoặc là duy tán nhục giới có trí. Thiện nhục giới, thiện nhục giới hoặc là duy ta duy tán nhục giới có trí, tức là bốn tầng này nè, bốn tầng này nè, bốn tầng này và bốn tầng này nè, bốn tầng này được gọi là bốn tầng duy tán nhục giới có trí, đúng không? Và đây bốn tâm thiện này gọi là bốn tâm thiện nhục giới có trí, thì tâm lộ phản ánh đầu phải là như vậy,
nó khác được.
Nhưng mà nó như vậy đó, thì từ chỗ này nè chúng ta mới tách ra chút xíu để chúng ta phân tích, tách ra để phân tích. Tức là cái lộ phản ánh này nó có hai loại đúng không? Ở chỗ này nó có hai loại đúng không? Một nè, lộ phản ánh một á, nó có hai loại, một loại là của thiện, một loại thứ hai là của duy tán, tức là nó
thiện cũng không được gọi là nghĩa đó,
tức là nó có từ thánh vô hồng và thánh a la hán đúng không, đúng không? Đó là thánh này, thánh là hữu hồng đúng không nha, và đây là thánh a la hán đúng không? Sao lộ lại cái độ này, nếu như cái độ đạo này là tứ đạo thì độ phản kháng này của thánh A La Hán gì nữa, đúng chưa? Mà nếu như cái độ đắc đạo này là tam quả thì cái này vẫn cứ là thiện, đúng không? Đúng không? Cho nên cái độ này là một cái phản kháng của hữu học và một phản kháng của A La Hán. Nếu phản kháng của học thì về sau có thể là tám tâm thiện nhục giới, đúng không?
Đúng không? Không phải à?
Về sau có thể có thiện, có thiện ly trí được nữa, đúng không?
Dạ.
Thiện nó tổng kết luôn, thiện không phải có là bốn thiện ly trí có trước đó, giờ bốn thiện có trí trước đó, giờ sau này bốn thiện ly trí. Như vậy cái động lực này phải là tám. Còn thánh A La Hán thì nó cũng là tám duy tán dục giới, đúng không? Tám duy tán tổng lượng dục giới, duy tán tổng lượng dục giới, phần này nó duy tán cũng đâu có trí đâu, nó cũng dục giới thôi.
Mới chặt chẽ thì hỏi bắt từ mình á, không bẻ từ mình được.
Tám thiện dục giới, có bốn thiện ly trí,
tám duy tán dục giới động lực, hay là tám duy tán động lực dục giới,
tám thiện dục giới có bốn thiện ly trí, bốn thiện ta, tám thiện dục giới sao?
Tám thiện dục giới
có bốn thiện ly trí, bốn thiện nó sao?
Này, như vậy bây giờ khi mà chúng ta thấy được cái chốt rồi đó rồi, giờ chúng ta tính là số lượng tâm lộ rồi, số lượng tâm lộ, rồi tâm lộ tâm phản kháng. Bây giờ lộ đạo thứ nhất, phản kháng chúng ta có 5 cái phản kháng đúng không? Cách phản kháng đúng không?
5 cách phản kháng đúng không nha? Trong 5 cách phản kháng đó, đó
thì bậc hữu học có đầy đủ 5 cách phản kháng. Nhớ, bậc hữu học có đầy đủ 5 cách phản kháng, tức là phản kháng
xem xét lại đạo đã chứng, quả đã đắc, niết bàn đã đạt, phiền não đã xác, phiền não tròn, đúng chưa? Nghĩ đi đó. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo đều có đủ năm cách, nhưng tứ đạo chỉ có bốn thôi. Bởi vì phiền não còn tồn tại, Phật tứ đạo không cần. Bất lai vẫn còn, phiền não có duy sót, đúng chưa? Phải không ạ? Nếu mà không còn duy sót, ngài nước bạn mất tiêu rồi. Còn bậc A-la-hán là sát trừ tất cả mọi phiền não, đúng không? Bậc A-la-hán là sát trừ hết tất cả mọi phiền não, đúng không? Như vậy phần nào phiền não nào còn dư sót đâu đó, mọi phiền não đều sát trừ hết. Thì vấn đề xem xét phiền não còn dư sót không thể có cho gì thế A-la-hán, đúng chưa? Phải không?
Như vậy từ đây năm cách phản kháng này chúng ta sẽ có là tánh tu học có đủ năm cách phản kháng. Thánh Bồ Học hay là Thánh A-la-hán chỉ có bốn cách bằng khác, là trừ ra phiền não còn duy sót. Hay đâu còn phiền não nào duy sót để là xem xét nữa đâu.
Còn có xem xét, còn nghe không còn lấy gì xem xét nữa. Hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Không còn lấy gì, nếu tôi còn tiền lấy gì, còn có bao nhiêu tiền, còn có bao nhiêu tiền mới xem xét coi mình còn. Mà giờ hết tiền rồi lấy xem xét nữa, biết chắc chắn mà không còn tiền, mở tủ sách là biết chắc chắn không còn tiền, khỏi mở. Vậy thôi. A-la-hán là diệt tận hết tất cả mọi phiền não, đúng không? Mà đã không còn phiền não thì đâu còn phiền não nào còn dư sót để mà xem xét, đúng không? Chỉ có là xem xét hết những cái phiền não đã trừ diệt, được không? Được không? Điểm nằm trong cách thứ tư rồi, cách trên đó. Nãy là cách phản kháng học rồi, tức là phản kháng đạo quả niết bàn, phiền não đã sát trừ và phiền não còn dư dư sót, tất cả phiền não đã bị sát trừ hết, đúng không? Thì xem xét chỉ còn có xem xét phiền não đã sát trừ mà thôi, chứ không thể còn xem xét phiền não còn dư là được. Cho nên còn bốn cách nha. Rồi bây giờ một lộ đạo thứ nhất, đây mình khảo sát lộ đạo nhất. Lộ nhất này có bao nhiêu cái lộ phản kháng đây? Bây giờ chúng ta có năm cách phản kháng, đúng không? Mà năm cách phản kháng đó, ba cái đầu đó là đầu thứ nhất nha. Năm cách phản kháng ba cái đầu đó, bắt buộc phải là tâm thiện hữu có trí, đạo quả niết bàn có trí, đúng không? Phải chưa?
Như ba cái đầu đầu á mà bốn cái tâm thiện có trí này phải xem xét, đúng không? Đạo quả niết bàn phải xem xét, nó phải bằng tâm thiện có trí. Đây là nói gì nó là gì thánh tu học nha. Đó là lộ thứ nhất á, lộ sơ đạo đó. Thì ba cách đó chúng ta lại có hai cái tâm thiện có trí này, là hai tâm thiện này quan sát không? Phải chưa? Như vậy nó ba nhân do bốn cái tâm đó thì nó có là 12 độ, đúng không? Độ phản kháng, đạo quả niết bàn.
Bây giờ phản kháng về đạo thôi, một lỗ có thể một tâm đứng vô ra phản kháng được không?
Bảy xe á, bảy động lực nè, rúng động dứt dòng tay môn, bảy động lực, ngũ phần. Cái này dùng để phản kháng, đúng không?
Phải không? Bây giờ lấy cảnh là đạo thôi, lấy cảnh là đạo thôi. Đạo đó chứng mắt đó, đây cảnh là đạo. đúng không? Phải không? Bảy động lực này nó giống nhau, nó giống nhau từng loại chứ không phải giống nhau cái kiểu đó. Thì một cái tâm thiện, một tâm thiện có trí vô trợ này xin xét được được không? Tâm thiện có trí hỗ trợ này xin xét được được không? Tâm thiện họ xã có trí này xin xét được. Tâm thiện có tí thọ xã này vô trợ này sẽ xét được không? Như vậy nổi cái cảnh là đạo thôi, nó có bốn lộ đúng không? Mỗi tâm đứng một lộ đúng không? Bây giờ cảnh nó cảnh đạo thôi nha, ra cảnh quả hả? Cảnh làm quả, quả làm cảnh á, nó cũng bốn lộ nữa đúng không? Đúng chưa? Bây giờ niết bàn làm cảnh để mình xem xét. Thì ở tổng cộng đây có 12 lộ không? Ừ? Không hiểu hả? Giờ bắt một cái cảnh ra, một cái cảnh nó có bao nhiêu tâm? Mỗi tâm là một lộ đúng không? Nó bốn tâm, một cảnh nó là bốn lộ đúng chưa? Mà ba cảnh thì nó phải là 10. Hai lộ. Nắm cái này ra. Ông nắm người đáng chịu khó suy ngẫm thì ông chứ giờ biết nói sao bây giờ. Ráng này kiếm đi. Bây giờ đạo là cái đang sắc trừ phiền não đúng không? Đã là cái đạo, quả là cái đã sắc trừ phiền não phải không? Rồi cái nước bàn này gặp được nó mới sắc trừ được phiền não đúng không? Nước bàn là gì? Nó sự diệt không bao giờ sanh. Sanh đó. Ví dụ giống người bị mù mắt mà biết rằng bây giờ từ đây về sau không còn bị mù mắt nữa, không bao giờ còn bị nữa, chứng bệnh mù mắt nó vĩnh viễn nó ra đi không trở lại, thì cái sự việc không sanh lại đó chính là niết bàn. Có vậy đó. Mà cái người đó biết rằng là tôi không còn bị mù mắt ra nữa, từ đây về sau tôi không còn bị nữa, thì cái đó phải là cảnh của tâm không? Cái đó phải là cảnh của tâm không? Cho nên ta nói là niết bàn là cảnh chứ không phải là cõi ở chỗ này nè. Cái diệt cái tà kiến, cái hoài nghi nó diệt, nó vĩnh viễn ra đi, không bao giờ quay trở lại, không bao giờ khởi lên nữa. Mà tôi biết cái điều này không khởi lên nữa thì là sao? Cái biết có phải là cảnh không? Mà cái biết có phải là niết bàn không? Cái mà không bao giờ khởi lên nữa có phải là niết bàn không? Đó, vậy thôi, cho nên cái niết bàn là cảnh không phải là cõi ở chỗ này nè. Giờ thấy được cái diệu lý đó cho đó chưa? Tại sao cứ nói niết bàn là cảnh mà không là cõi? Còn một số phái niết bàn là cõi không là cảnh. Cái phái vô cái niết bàn á, vô ở giống như cái mền ngũ yên á, xong đua đi ra. Mà thực tế nó không có, niết bàn không có cái ngũ quẩn. Rồi. Bây giờ chúng ta khảo sát tới. Nó còn ba cái nữa đúng không? Đúng không? Còn ba cái nữa, bây giờ cái ba cách hai cách phản kháng. Hai cách phản kháng. Tức là phiền não còn sót và phiền não còn đã xác. Nó cộng cho ba cái kia sao? Nó cộng cho ba cái trước nữa, cộng còn ba cái riêng biệt đó đó, bây giờ năm cái sao đi. Năm cách cộng hai là cái cộng vẽ. Ở đây chúng ta cần lưu ý vô đây nè, những giai đoạn đầu, những giai đoạn đầu thì có thể là những tâm thiện có trí, nhưng mà về sau do thuần thục thì có những tâm thiện ly trí. Hiểu cái này không? Cho nên ở đây chúng ta có năm cách này, nếu tức là cái còn lại đó nó nhân cho tám tâm thiện. Nó ra là 40. Tám năm 40 á. Sao? Vậy năm cách phần khác nhau nha, 8 làm thiện đúng không? Nó phải là 40 lộ chứ. Cái điều mà chúng ta thấy cái lợi căn với cái độn căn bây giờ nó đóng vai trò trong này nó cực kỳ quan trọng. Nó phải là mất sanh nà thiếu sanh nà. Đối với người nhanh trí đó, đối với người mà nhanh trí trí mạnh đó, thì cái phản kháng này nó có thể là có lý trí trong đó được. Nếu đối với người mà chậm trí thì rất khó có lý trí phải lên. Cho nên trường hợp này chúng ta thấy là đối với cái người mà nhạy, cái người lý trí đó, người lý trí đó nha, thì phiền não đạo quả nè, đạo nè, quả nè, với niết bàn nè, với người chậm trí á, nó bắt buộc phải là tâm thiện có trí nghe nè. Đối với cái người mà nhanh trí đó thì phản kháng đạo quả niết bàn bắt buộc phải là tâm thiện có trí. Nhưng đối với người mà chậm trí đó, đối người chậm trí đó thì phản kháng đạo quả niết bàn bắt buộc phải là tâm thiện có trí. Đối với người nhanh trí thì đạo quả niết bàn có thể có ly trí. Hiểu chỗ này không? Như vậy cho này cho chúng ta thấy là đối với tâm thiện này nè, 40 độ tổng quát này đó, cho năm cách phản kháng nè, năm cách phản kháng đúng không? À đúng không? À, nhân cho 8 tâm thiện tổng quát đúng không? Đúng không? Thì nó ra là 40 đúng không? 40 có hai hạng người là nhanh và chậm, thì nó là 8 80 đúng không? Mình nhưng mà đối với ba cái lộ kia đó, cái người ly trí không thể có tâm thiện ly, cái người mà chậm trí không thể có tâm thiện ly, chỉ còn cái người có trí mà thôi, cái người nhanh trí đó đúng không? Thì nó ra thêm nó cộng cho 12 cái độ của người nhanh trí, tức là 12 độ của đạo quả niết bàn đó. Ở của người chậm trí á, để tổng cộng đây là 92 độ. Tổng cộng 92 độ. Cái này rồi quý vị cũng hơi khó hiểu hay rất rõ nha.
Dạ, đi theo cách của ai giải cảm đi. Tắt sợi đạo
Bây giờ chúng ta đổ đất là có hai người đúng không? Lợi căn đổ không căn phải không? Người nhanh trí, người chậm trí đúng không? Bây giờ cái người mà chúng ta có năm cách phản kháng, năm cách phản kháng mỗi người đều có năm cách phản kháng đúng không? Người nào cũng phải có năm cách phản kháng á, năm cách phản kháng, nhìn chung năm cách phản kháng. Thì mỗi cách phản kháng, ví dụ giờ lấy cái người lợi căn này, năm tám đây là bốn, lấy tám làm thiện, nghiệp giới là phản kháng thì đây là nó là 40 cách đúng không?
40 đúng không?
Nhưng mà giờ trong cái này có hai người thì nó là 80 lộ.
80 lộ. Năm cách phản kháng. Mỗi cách phản kháng nhìn chung nó là 8. Tám tâm thiện đúng không? Tám thiện như là 8, 5, 4, 40.
Mà hai người nữa là 8, 50. Bây giờ đó là tính là tổng quát. Bây giờ chúng ta mới khảo sát là tiếp nè. Bây giờ ba cái độ đạo, quả, gì nữa? Niết bàn.
Ba cái lộ này với bốn tâm thiện có trí, bắt buộc phải bốn tâm thiện
có trí thì nó ra 12 lộ đúng chưa?
Mà hai lộ ban đầu đó về sau nó là 8 lộ rồi.
Nhưng mà 12 lộ này chỉ có cho cái người chậm trí mà thôi, người nhanh trí
quá trời.
Chỉ cái chỉ có đúng rồi,
chậm trí
cho cái người chậm trí mà thôi. Người
sao quên ta?
Đúng rồi sư, tức là chậm trí là 12 lộ. Dạ đúng rồi sư, 12 lộ dành cho người chậm trí, rồi mình mới dâng lên mới ra được người nhanh trí sư.
Dạ cái người này
chậm trí,
người này người nhanh trí đó, nó có luôn cả bốn tâm thiện ly lý trí. Còn cái này chỉ có cái người mà chậm trí,
chậm trí thôi,
nó không thể có cái tâm thiện ly
lý trí.
Lý trí cái người thì chậm trí không thể phản kháng đạo quả niết bàn bằng tâm thiện lý trí. Cái người chậm trí đó, ở trí kém đó, trí yếu đó, thì không thể có không thể phản kháng đạo quả niết bàn bằng tâm ly trí được, mà phải có tâm thiện hợp trí mà thôi.
Trên lấy số 12 này nó cộng vô trong này nó là 92 lộ.
Nhưng mà bây giờ nó chính là ba cái lộ này, ba lộ đầu á là ba lộ cỏ đất đạo. Anh đúng không? Bây giờ tính khảo sát cái lộ
cuối đó thì tám tâm thiện này đó phải là 8 tâm dục. Cái lộ mà lộ thứ tư đó thì tâm phản kháng là 8 tâm duy tác, dục giới. Tổng lực
thì nó cũng là 92 lộ. Mỗi lộ đều có 92 lộ như vậy, nhưng mà chỉ khác cái là lộ phản kháng của vị thánh A-la-hán phải sử dụng là 8. 8 dư tá, dư tá tổng lực dục giới mà thôi. Còn kia sử dụng là tâm thiện không thôi. Cho nên 92 nhân cho 92 lộ phản kháng nhân cho 4 tầng thánh thì ra bao nhiêu? 160.
Ba ba sáu tám thứ. Dạ đúng rồi.
368 lộ phản kháng. Như quý vị nhớ dùm á, cứ một cái lộ đạo á, nó có khoảng 9, nó có 92 cái lộ phản kháng. Cái lần nằm trong đó tính làm sao ra từ 92 là cái đáp số. lần nằm trong đó đó.
Dịch luôn cái chỗ này. Chỗ đi trí, có trí là dịch
nó. Nó diễn tả làm sao mà nó ra thì cái hai cuốn sách ra coi cuốn sách đó ngậm. Có không? Có 92 lộ không?
Dạ.
Nó lằn nhằn chút xíu trong đó đó. Và mình nhớ cái đáp số của nó là mỗi lộ phải có 92 lộ phản kháng và 4 lộ thì nó ra nó. Còn nhớ cái đáp số đó. Rồi chúng ta cái tới